Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, mùng 2 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự với đề tài, Tổng giáo phận Huế tiếp tục kêu gọi hãy truyền giáo trong năm thánh thể. Chương trình được tiếp tục với các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
In Vatican. Trước khi xứng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói vài lời huấn đức và nhắc đến việc 25 vị nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu đã họp nhau trước đó hôm ngày thứ Sáu 29 tháng 10 tại Roma, để ký kết bản hiến pháp mới cho Âu Châu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thứ Sáu vừa qua ngày 29 tháng 10, tại Roma này, trong điện Campidoglio, đã được ký kết bản tân hiến pháp cho Liên hiệp châu Âu. Đây là một giây phút hết sức đầy ý nghĩa trong việc xây dựng tân Âu Châu, một châu Âu mà chúng ta tiếp tục tin tưởng hướng về. Đây là giai đoạn mới nhất của một con đường còn dài và xem ra như đòi hỏi dấn thân nhiều hơn. Tòa Thánh đã luôn luôn ủng hộ việc cổ võ cho một Âu Châu hiệp nhất dựa trên những giá trị chung kết thành lịch sử của châu Âu. Việc nhìn nhận những gốc rễ Kitô của đại lục có nghĩa là sử dụng một kho tàng tinh thần làm nền tảng cho những phát triển tương lai của Liên Hiệp. Tôi ước mong rằng trong tương lai, những người Kitô tiếp tục mang vào trong tất cả mọi lĩnh vực của các cơ cấu Âu Châu những hạt giống phúc âm, bảo đảm cho hòa bình và sự cộng tác giữa tất cả mọi công dân trong dấn thân chung để phục vụ công ích. Giờ đây trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, nữ vương của Âu Châu, tất cả mọi dân tộc của đại lục. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xứng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha còn nói vài lời chào chúc các thẩm quyền và các trẻ em tham dự chiến dịch chạy bộ, cuộc đua của con tim, khởi sự từ thủ đô Tirana, bên nước Albania. Đức Thánh Cha cầu chúc cho sáng kiến được thành công, nhắm để tưởng niệm chân phước mẹ Teresa Calcutta và cổ võ việc hiến máu. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào chúc những tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, và đặc biệt, Ngài chào chúc những tu sĩ và những cộng tác viên của các trường học của dòng các sư huynh của Đức Bà giàu lòng thương xót từ nước Bỉ đến. Đức Thánh Cha ước mong sao cho các bạn trẻ được trợ giúp để trở nên những con người trưởng thành và lớn lên trong đức tin. Tin Bắc Đáp. Trả lời cho cuộc phỏng vấn của cơ quan thông tấn Tin Á Châu, Đức Thượng Phụ Emmanuel Denly thuộc Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Candé cho biết, vào tuần này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ tiếp kiến Thủ tướng Iraq là ông Ayad Alavi. Theo nguồn tin ở Vatican, thì Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp Thủ tướng Iraq vào ngày 4 tháng 11. Đức Giáo Hoàng đã cực lực chống lại cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo đánh vào Iraq. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Ngài đã mạnh mẽ ủng hộ việc tái thiết Iraq. Và hôm thứ Tư tuần qua, Ngài đã nghiêm khắc lên án quân khủng bố đã mang rợ bịt mắt giết những con tin vô tội. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi tất cả mọi người Kitô ở Iraq hãy cùng với cộng đồng tôn giáo khác tái lập các cơ chế quốc gia. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm thứ Sáu 29 tháng 10, Đức Thượng Phụ Emmanuel Denly đã dẫn đầu phái đoàn Kitô giáo đến gặp Đức Giáo chủ Hồi giáo Ali Sistani ở Najaf. Phái đoàn đã thảo luận với vị Giáo chủ Hồi giáo về tình hình an ninh và các vấn đề khác liên quan đến việc tái thiết và bầu cử tại Iraq, được dự định tổ chức vào tháng Giêng năm 2005. Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Tin Á Châu, Đức Emmanuel Denly, Thượng phụ Giáo hội Công giáo nghi lễ Candé đã tuyên bố rằng, cuộc họp diễn ra giữa Ngài và Giáo chủ Hồi giáo Ayatollah al-Sistani ở Iraq là đầy tình thân thiện và huynh đệ. Đức Thượng phụ tuyên bố, chúng tôi đã đến gặp Giáo chủ al-Sistani tại Tư Gia ở Najaf. Ngài đã dành cho chúng tôi cuộc gặp gỡ rất nồng ấm. Chúng tôi đã bàn về tình hình Iraq, cả hai chúng tôi đều cố gắng tìm ra giải pháp để đạt được hòa bình cho Iraq. Trả lời cho câu hỏi ai đã khởi xướng cuộc gặp gỡ này, thì Đức Giáo chủ Emmanuel Denly cho biết như sau. Chúng tôi đã xin gặp Ngài, và vị lãnh đạo Hồi giáo tại Iraq đã đồng ý ngay. Ngài đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu và thảo luận với chúng tôi trong hơn một tiếng đồng hồ. Cuối phiên họp, Ngài không giấu giếm nỗi vui mừng và thỏa mãn về phiên họp. Cả hai chúng tôi muốn tìm ra đường lối mang lại hòa bình và an lành cho xứ sở chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều biết Iraq bây giờ như một con bệnh cần tìm ra phương thuốc chữa trị. Chúng tôi đã thảo luận như thể hai anh em yêu thương nhau. Tất cả điều chúng tôi có thể làm là cầu xin Chúa chỉ dẫn lối cho chúng tôi đi đến hòa bình. Đồng thời chúng tôi cũng cố gắng khuyến khích những người đang nỗ lực thiết lập an ninh và ổn định cho đất nước chúng tôi. Tin Việt Nam, với quyết tâm thực hiện tinh thần thư mục vụ tháng 3 năm 2004 của Đức Giám mục Phú Cường, Ban truyền giáo của giáo phận Phú Cường đã đi đến từng giáo hạt để phổ biến và khai triển sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha, đồng thời cũng hướng dẫn việc kiện toàn và củng cố các ban truyền giáo của giáo hạt và giáo xứ. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 10, tại hội trường giáo xứ Tân Thông, hạt Củ Chi, ban truyền giáo của giáo phận gồm có cha Giuse Phạm Quang Tòng, trưởng ban, và cha Giuse Vũ Văn Thụy đã phổ biến các đề tài cho 120 hội thảo viên, là các vị phụ trách ban truyền giáo của giáo hạt, giáo xứ và các thành viên. Đề tài thứ nhất để học hỏi thảo luận là triển khai nội dung sứ điệp truyền giáo năm 2004, thánh thể và truyền giáo. Cha phụ trách đã hướng dẫn cho các tham dự viên khai triển hai vấn đề của sứ điệp, hai nỗi thao thức lớn, đó là sứ mạng truyền giáo và bí tích thánh thể, tương quan mật thiết giữa thánh thể và truyền giáo, đồng thời cũng hướng về Ngày Thế giới truyền giáo năm 2004, cần làm sáng lên tinh thần truyền giáo và tinh thần thánh thể. Đề tài thứ hai nhằm mục đích hướng dẫn việc kiện toàn và củng cố các ban truyền giáo ở cấp giáo hạt và giáo xứ. Đề tài này theo tinh thần của thư mục vụ tháng 3 năm 2004 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường để thành lập ban truyền giáo về nhân sự, nhiệm vụ và sinh hoạt theo từng cấp. Suốt hơn 2 tiếng học hỏi và chia sẻ, các tham dự viên đã nhiệt tình học hỏi, cùng đóng góp ý kiến và ước ao sẽ có nhiều buổi hội thảo như vậy để hung đúc tinh thần truyền giáo và hiểu biết cách đầy đủ hơn về phương thế và trách nhiệm hầu có thể cộng tác với giáo hội. Tin Vatican. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, đã can thiệp hôm thứ Ba tuần trước tại New York, trước Ủy ban thứ Ba làm việc về đề tài, loại bỏ mọi hình thức cố chấp tôn giáo. Ngài đã tuyên bố như sau, Tòa Thánh sẽ tiếp tục bảo vệ một cách mạnh mẽ nhân phẩm con người, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, trong lĩnh vực riêng tư cũng như trong bối cảnh xã hội. Những ai muốn xếp đặt sự biểu lộ tôn giáo chỉ vào trong lĩnh vực riêng tư là không biết hoặc phủ nhận bản chất của niềm tin chân chính. Đức Tổng giám mục Migliore nhấn mạnh rằng, không những phải để cho những người tín hữu tự tạo cho mình những cơ quan bác ái và nhân đạo, nhưng họ còn hành động trong những lĩnh vực xã hội và giáo dục mà vẫn duy trì tính cách tôn giáo trong những hành động xã hội của mình. Việc muốn tục hóa, phá hủy lý do tồn tại của chúng và đe dọa những tầng lớp xã hội. Tự do tôn giáo cho phép con người tìm kiếm ý nghĩa cùng đích của mọi sự, một câu trả lời khả dĩ thỏa mãn được những ước mong thâm sâu nhất của tâm hồn con người. Vị đại diện Tòa Thánh đã nhắn nhủ rằng, niềm tin và tự do tôn giáo phải được nhìn như những giá trị thâm sâu và không được sử dụng hay xem như một sự đe dọa cho hòa bình và sự khoan dung. Ngài khuyến cáo rằng, về phía họ, những nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm vứt bỏ mọi sử dụng sai lầm hay mọi diễn tả sai trái về niềm tin của họ hay tự do tôn giáo. Thật vậy, họ là những người được ký thác một gia tài phong phú và mạnh mẽ, có thể đấu tranh chống lại nạn khủng bố, và họ được mời gọi phổ biến sự nhạy cảm tôn giáo, văn hóa và xã hội, mà không một hoàn cảnh nào cho phép dẫn đến những hành động khủng bố. Họ phải kết án những hành vi này, như là những kẻ làm ô uế điều thiêng liêng. Về phía dân quyền, những thẩm quyền chính trị, lập pháp hay tư pháp có trọng trách bảo đảm sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và bảo đảm sự cộng tác của họ để phục vụ xã hội. Tin Miến Điện. Các phụ nữ công giáo và tin lành đã tham dự một hội nghị chuyên đề gần đây ở Yangon, thủ đô Miến Điện, với trọng tâm tập trung vào việc nâng cao kỹ năng viết văn mà họ có thể dùng vào công việc của giáo hội. Khoảng 20 phụ nữ Kitô giáo đến từ Yangon, từ Mandalay ở miền Trung Bắc Myanmar và từ bang Chin ở miền Tây đất nước này, đã tham dự hội nghị từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại Trung tâm Phát triển Phụ nữ Baptist ở thành phố Alon, Yangon. Lushan đến từ Giáo hội Baptist Kachin, một trong những người tổ chức, đã nói với các tham dự viên rằng, bằng cách nâng cao kỹ năng viết văn và phê phán văn học, họ có thể góp phần phục vụ cách tình nguyện và có ích cho chính các giáo hội của họ. Trong số những người dẫn chương trình trong suốt 3 ngày học hỏi, có một người đã đạt giải thưởng quốc gia dành cho tiểu thuyết trong nước. Các khía cạnh viết văn theo ngữ cảnh giáo hội được đặc biệt chú ý, trong đó có các buổi về thuyết giáo và cách viết tin tức, phần viết tin do Naung đến từ tờ tạp chí Hải Đăng hướng dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Tổng giáo phận Huế tiếp tục kêu gọi hãy truyền giáo trong năm thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng giáo phận Huế lên chương trình hành động kêu gọi giáo dân địa phương hăng hái đẩy mạnh việc tôn sùng bí tích thánh thể và tiếp tục truyền giáo trong năm thánh thể. Linh mục John Bautista Lê Quang Quý, đặc trách ban loan báo tin mừng của Tổng giáo phận, đã đưa ra chương trình hành động cho Tổng giáo phận Huế tại một cuộc họp diễn ra hôm ngày 10 tháng 10 ở Huế. Cuộc gặp gỡ này có hơn 1.500 người tham dự, bao gồm linh mục, tu sĩ, thành viên các hội đồng giáo xứ, các hội đoàn, giáo lý viên, sinh viên, trong đó có hơn 50 giáo lý viên người thiểu số Vân Kiều. Cha Quý, người tổ chức cuộc gặp gỡ nói rằng, chương trình kêu gọi mọi giáo dân viếng thánh thể 1 giờ một tuần, lần hộp mân côi 1 tuần 2 lần, thăm viếng một người trong tinh thần truyền giáo và quyết tâm từ bỏ một thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc lá hay nói xấu kẻ khác. Ngài nói, ở phạm vi gia đình, mỗi gia đình nên đọc kinh chung, suy niệm lời Chúa, tiết kiệm chi tiêu để giúp người nghèo và chọn một gia đình ngoại giáo để cầu nguyện và giúp đỡ họ. Vị linh mục nói thêm, kế hoạch còn đưa ra hành động ở cấp cộng đoàn. Giáo dân trong mọi cộng đoàn được kêu gọi chầu thánh thể 1 tuần 1 lần, tham dự thánh lễ vào thứ bảy đầu tháng và cầu nguyện cho việc truyền giáo và tham gia các hoạt động từ thiện. Cha Quý phát biểu với hãng tin UK rằng cuộc gặp gỡ này có số người tham dự đông nhất từ trước tới nay trong Tổng giáo phận. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này là Chúa Giêsu thánh thể và Mẹ La Vang, chúng con vững dạ lên đường loan báo tin mừng. Sau khi tuyên bố kết thúc năm truyền giáo 2004, các giám mục Việt Nam đã chọn năm 2005 là năm thánh thể. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tuyên bố từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005 là năm thánh thể. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 10, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế 69 tuổi, đã phát biểu với các tham dự viên rằng họ tụ họp lại là nhằm chuẩn bị cho việc rao giảng tin mừng trong năm thánh thể. Ngài kêu gọi mọi người, mọi gia đình và mọi cộng đoàn sống tin mừng bằng cách cầu nguyện, thăm viếng, hòa giải, giúp đỡ, chia sẻ và xây dựng cộng đoàn. Đức Tổng giám mục nói với các sinh viên rằng, họ có thể truyền giáo bằng cách giúp bạn học hành và tránh xa các tệ nạn xã hội. Ngài nói, giới trẻ hãy sống lành mạnh bằng cách thể hiện những đức tính tốt trong môi trường mình đang sống, và người lớn hãy làm gương trong các công việc đạo và đời của mình. Đức Tổng giám mục Quế nhấn mạnh rằng, truyền giáo bằng việc làm thì tốt hơn là bằng lời nói. Do vậy, chúng ta nên lắng nghe những kinh nghiệm của từng cá nhân, từng gia đình và từng cộng đoàn để học hỏi lẫn nhau. Các tham dự viên đã thảo luận những thách thức mà họ gặp phải trong công việc truyền giáo. Ông Châu, một giáo dân Mỹ Lộc, tỏ ra tin tưởng rằng, cho dù gặp phải thách thức nào, nếu chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, kiên trì và đoàn kết, chúng ta đều có thể truyền giáo được. Và ông cho biết, trước đây giáo xứ của ông chỉ có 10 gia đình công giáo và không có nhà thờ. Nhưng nay giáo xứ có hơn 30 gia đình công giáo, có nhà thờ mới và có linh mục đến dâng lễ thường xuyên. Ông Nguyễn Ngọc Từ, 56 tuổi, khuyên các thành viên trong gia đình truyền giáo cho nhau
để có một gia đình hạnh phúc và làm gương sáng cho các gia đình khác noi theo. Ông trích câu ngạn ngữ của Việt Nam, lời nói lung lay, gương bài lôi kéo. Ông Từ là trưởng hội gia trưởng công giáo, và vợ ông là trưởng hội các bà mẹ giáo xứ Xuân Thiện. Họ có 10 người con. Nhiều tham dự viên giáo dân cho biết, họ truyền giáo bằng cách giúp đỡ vật chất cho người nghèo, không phân biệt tôn giáo, giúp đỡ người xung quanh, tham gia các hội đoàn, cầu nguyện, chầu thánh thể và tham dự thánh lễ. Một nữ tu dòng Mến Thánh Giá kể về việc chị thăm viếng những gia đình theo các tôn giáo khác. Chị nói, nhiều người đã học giáo lý và đã được rửa tội sau khi chị và các nữ tu khác đến thăm viếng. Trong thánh lễ kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Cha Thể cùng với 20 linh mục và các tham dự viên cầm nến sáng trên tay và đeo thánh giá trên ngực trong lúc cầu nguyện và hát những bài hát về truyền giáo. Trong buổi tập hợp, giáo lý viên đã được tổ chức một khóa huấn luyện. Tổng giáo phận Huế trông coi 3 tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, với tổng dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có 65.770 người công giáo. Tổng giáo phận có 111 linh mục, 672 nam nữ tu sĩ, 33 chủng sinh và 1.456 giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài nét về Tổng giáo phận Huế tiếp tục kêu gọi truyền giáo trong năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Là tháng được dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố và suy tư về sự chết. Chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để gợi lên vài suy nghĩ về việc dạy dỗ con cái đương đầu với sự chết. Socrates, nhà hiền triết thời danh của Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, đã để lại một tấm gương nổi bật về sự bình thản trước cái chết. Khi được thông báo về án tử hình và yêu cầu chuẩn bị chết, ông trả lời, các ông không biết là tôi đã chuẩn bị chết suốt cả đời tôi rồi sao? Socrates bị nhà cầm quyền kết án tử hình. Vì ông không chịu nhìn nhận và thờ phượng các thần minh của thành phố Athens. Bồi thẩm đoàn gồm 501 người đã bỏ phiếu, 281 người kết án, 220 người yêu cầu tha bổng. Sau khi bản án được tuyên đọc, nhiều người đã tạo điều kiện cho ông được trốn thoát, nhưng ông từ chối và tuyên bố, chết là điều tốt nhất có thể xảy đến cho con người. Nhà hiền triết có một thái độ quân tử đến độ. Cho dẫu đã tuyên đọc bản án, mọi người trong bồi thẩm đoàn đều muốn tha cho ông, nếu ông chấp nhận ngưng mọi nỗ lực đi tìm chân lý và lẽ khôn ngoan. Socrates tuyên bố, hỡi người dân thành Athens, tôi xin cảm ơn các người, nhưng tôi thà chết để bảo vệ chân lý hơn là sống theo những điều kiện của các người. Trong những giờ phút cuối đời, ông vẫn bình thản đàm đạo với các đệ tử của mình về sự bất tử. Và cuối cùng, ông cầm lấy ly thuốc độc và từ từ uống vào không chút sợ hãi. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đầy dẫy những tấm gương như nhà hiền triết Socrates khi đứng trước cái chết. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ bình thường của số đông. Ai cũng sợ chết, đương đầu với sự chết không bao giờ là điều dễ dàng với mọi người. Nhất là trong một nền văn hóa đang tôn thờ sự trẻ trung, học cách đối diện với sự chết lại càng khó khăn hơn. Những mẫu người như Socrates ngày càng hiếm thấy. Và đối với những đứa trẻ vừa mới bắt đầu cảm nghiệm được sự chết, thì cái chết của một con vật thân thương, sự ra đi của một người thân hay bạn bè, quả là một biến cố vô cùng đau thương. Phương cách tốt đẹp để giúp cho một đứa trẻ đương đầu với một sự mất mát như thế, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như tuổi tác của đứa trẻ, mức độ gần gũi của nó đối với người chết, và những hoàn cảnh của cái chết. Nhưng trước khi giúp cho con cái đối đầu với cái chết, thì chính cha mẹ cũng cần phải ý thức về cung cách của họ khi đứng trước biến cố. Ở lứa tuổi nào, con người cũng biết đau buồn. Ngay cả với một niềm tin vững mạnh, ai cũng hơn một lần kinh qua những lúc giận dữ, nổi loạn và khước từ khi đứng trước sự ra đi của người thân. Một đứa trẻ có thể đặt câu hỏi về sự chết khi một con thú thân thương chết hay khi một người thân qua đời. Những câu hỏi này cần được trả lời một cách thành thật bao nhiêu có thể, nghĩa là không lẩn tránh hoặc đưa ra những chi tiết không cần thiết. Trước cái chết của một người thân, đứa trẻ thường dễ rơi vào mặc cảm. Nó có thể nhớ lại những lúc nó đã tỏ ra giận dữ với người chết, và nghĩ rằng do lỗi của nó mà người thân của nó phải chết. Cha mẹ cần phải chứng minh cho nó thấy rằng những cảm xúc của nó không ăn nhập gì với cái chết của người thân của nó. Cha mẹ cũng phải giúp cho đứa trẻ vượt qua cảm nghĩ cho rằng chính vì muốn từ bỏ nó mà người thân của nó đã ra đi. Nếu cái chết của một người thân diễn ra trong một bệnh viện, hay như hậu quả của bệnh tật, cha mẹ nên giải thích như thế nào để cho đứa trẻ không liên kết một cách chặt chẽ sự chết với bệnh tật? Nếu không, mỗi khi ngã bệnh hay vào bệnh viện, nó sẽ sợ hãi, như thể sẽ tức khắc phải chết. Cha mẹ cũng không nên nói với trẻ thơ rằng người chết chỉ đi vào một giấc ngủ và sẽ tỉnh lại. Nhiều trẻ em sẽ rơi vào nỗi sợ hãi mỗi khi đi ngủ. Bước vào tuổi khôn, tức 7-8 tuổi, đứa trẻ đã bắt đầu hiểu được rằng chết là điều không thể tránh được, cũng như không thể đảo ngược được. Vào tuổi này, đứa trẻ cần được tự do để thảo luận về sự chết. Bất an, nhút nhát, hay gây hấn có thể là biểu hiện của sợ hãi nơi những đứa trẻ vừa bước vào tuổi khôn. Cho con cái tham gia vào những buổi cầu nguyện cho người chết trong gia đình hay tại nhà quan có thể là một kinh nghiệm tốt. Cha mẹ nên chuẩn bị cho con cái thấy được ý nghĩa và mục đích của những buổi cầu nguyện như thế là để giúp cho gia đình và bạn bè nhận ra những điều tốt trong cuộc sống của người quá cố. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái đã có thể hiểu được những hệ lụy của sự chết và mục đích của sự chết. Trong những giây phút đầy thử thách như thế, người thiếu niên cần được giúp đỡ để diễn tả những cảm xúc của mình một cách tự do mà không sợ bị phê bình. Nhưng ở bất cứ lứa tuổi nào, con cái cũng cần hiểu được ý nghĩa của sự chết trong ánh sáng của đức tin. Kinh Thánh dạy rằng ai cũng phải chết. Khi đối diện với sự chết, người tín hữu Kitô cũng đau buồn như mọi người. Nhưng họ đau buồn mà không hề mất niềm hy vọng. Thật ra, chết vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà con người không thể nào thấu hiểu được. Chấp nhận tính mầu nhiệm của sự chết cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng không phải mọi sự xảy ra trong cuộc sống đều xuôi chảy, rõ ràng và trong suốt. Cho dẫu sự hiện diện của Chúa có mang lại an ủi và đỡ nâng, con người vẫn không thể loại bỏ được đau buồn khi đứng trước cái chết của người thân. Mãi mãi, chúng ta vẫn mang lấy thân phận con người. Qua cung cách nhẫn nhục và tin tưởng của cha mẹ khi đứng trước những bất trắc của cuộc sống. Con cái sẽ học hiểu được rằng bị thương tích và đau khổ là chuyện tất yếu của kiếp người. Mất mát dẫn đến lợi lộc, đau khổ dẫn đến hân hoan. Cái chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống. Đó là trọng tâm của tin mừng. Như thế, khi dạy cho con cái biết đương đầu với cái chết, cha mẹ cũng giúp chúng biết chấp nhận và vui hưởng cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ trên, mà là của kẻ
hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hô cùng đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ trên, mà là của kẻ
trích phúc âm cho thánh Luca chương 20 câu 27 và 34 đến 38. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Chúa Giêsu đáp: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa. Vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Quý vị và các bạn thân mến! Các bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm C, đặc biệt là bài tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Trong đó, Thánh sử Luca muốn nêu bật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc, giúp chúng ta tin tưởng vào sự sống lại của thân xác đời sau và xác tín hơn vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Với đoạn tin mừng này, chúng ta cần nắm rõ và tin vào sự sống lại không đồng nhất giữa các nhóm Do Thái khác nhau. Hai trong những nhóm này là nhóm Pharisêu, hay còn gọi là biệt phái, và nhóm Sa Đốc. Nhóm biệt phái là những người đạo đức tuân giữ nghiêm ngặt những luật lệ. Họ sống trong giới bình dân, phần đông gồm các ký lục. Họ ít quyền hành nhưng có nhiều ảnh hưởng trong dân chúng. Nhóm biệt phái tin linh hồn bất tử và tin có sự sống lại của thân xác. Vì thế nhóm này đồng tình với Chúa Giêsu về kẻ chết sống lại. Nhưng trái lại, nhóm Sa Đốc là những người quý tộc Do Thái thời ấy, phần đông gồm các hàng tư tế giàu có, giữ những địa vị cao nhất trong đạo Do Thái. Họ lấy ngũ thư của Môi-sen làm tiêu chuẩn độc nhất về đạo lý, mà những sách này không nói rõ ràng về sự sống lại. Nên đối với họ, linh hồn và thể xác chết là hết. Họ không tin có sự sống lại và không tin có thiên thần. Vì vậy, trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, những người thuộc nhóm Sa-đốc dựa vào luật Môi-sen và tập tục của họ mà chất vấn Chúa Giê-xu về sự sống lại đời sau. Họ làm như thế vừa để bắt bẻ Ngài, vừa để chống lại nhóm biệt phái, đồng thời cũng nói lên quan điểm hưởng thụ của họ. Nhưng Chúa Giê-xu cũng dẫn chứng lời của Môi-sen mà cho họ thấy sự sai lầm của họ về đạo lý, đồng thời phá đổ thái độ hưởng thụ ích kỷ của họ. Trong phúc âm, những người Sa-đốc không tin có sự sống lại, đã chất vấn Chúa Giê-xu như sau. Thưa Thầy, ông Môi-sen có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào đó chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy, nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ hóa ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Và Chúa Giê-xu cũng đã dùng lời Môi-sen để trả lời. Chúng ta đọc trong đoạn phúc âm như sau. Chính Môi-sen cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Đối với con người hiện nay, nói chung, ai cũng tin vào một thế giới linh thiêng nào đó đằng sau thế giới đời này. Mặc dù có nhiều phong trào vô thần, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế, những người tự xưng mình là vô thần, nhưng họ vẫn hằng tưởng niệm hương hồn của những người quá cố. Thậm chí còn tưởng niệm và suy tôn những vị đã chết cả hàng bao thập kỷ. Nhưng cách riêng đối với người Kitô chúng ta càng xác tín hơn về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thể xác. Có câu chuyện kể rằng, một lần kia, một triết gia vô thần đã gặp Pascal và nói rằng, ông tin linh hồn bất tử và có sự sống lại đời sau, để rồi trong đời sống hiện tại, ông sống khắc khổ và đạo hạnh, sống nhịn nhục, chịu thua thiệt với người khác. Nếu không có đời sau, ông là kẻ dại dột nhất. Và Pascal đã trả lời, ông nói đúng. Ông không tin linh hồn bất tử, cũng không tin có sự sống đời sau. Nếu sống hưởng thụ thác loạn. Nhưng nếu có đời sau, thì ông sẽ là kẻ dại dột và ngu xuẩn hơn tôi. Vì tôi chỉ thiệt thòi đời tạm này, còn ông mất trọn cả cuộc sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin vào sự sống lại đời sau vừa là một khát vọng, vừa là một điều khó khăn đối với con người. Khát vọng vì con người không cảm thấy bằng lòng với cuộc sống này. Không thể chấp nhận những bất công còn đầy dẫy trong cuộc sống này. Đó là điều mà không bao giờ con người có thể giải quyết nổi, không bao giờ chịu đựng được sự phi lý vì những mất mát chia lìa mà cuộc sống này phải đón chịu. Khó khăn vì người ta cảm thấy chất tâm khi đạt được những thành công, tìm thấy những bảo đảm cho cuộc sống này để mình sung sướng, mặc dù đó chỉ là tạm bợ, hơn là thả mồi bắt bóng. Nhưng bài phúc âm của Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm C mời gọi chúng ta củng cố niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu không những rao giảng về sự sống lại, mà chính Ngài còn là sự sống lại. Sự phục sinh của Ngài là bảo chứng của cuộc sống và làm chứng cho lời rao giảng của Ngài. Chính dựa trên sự phục sinh của Ngài mà niềm tin của chúng ta được xây dựng. Quả thật, như lời Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền. Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tìm được ơn can đảm để sống. Mặc dù có trải qua bao nghịch cảnh, thử thách, khổ đau, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đó là cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên nước trời. Trong tháng 11 này, chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ lại người thân thương đã qua đời. Chia ly cách biệt vẫn là nỗi đau đớn nhất trong cuộc sống. Nhưng với niềm tin phục sinh, chết như được dẹp bỏ, người chết vẫn như hiện diện gần gũi với chúng ta, và đây chính là nguồn diễm phúc của những ai có niềm tin vào sự sống lại. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Con có tin không? Chúa Giêsu đã nói với Martha và đã hỏi thánh nữ như vậy. Ngày hôm nay, Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta, con có tin không? Con có tin ta, có tin vào sự sống, tin vào sự sống lại hay không? Ước chi mỗi người chúng ta với ơn Chúa soi sáng, sẵn sàng đáp trả. Lạy Chúa con tin Chúa, con tin lời Chúa dạy, con tin vào sự sống đời đời và tin vào sự sống lại. Amen.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn thưa cùng Đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, 50 năm trước đây, chương trình học tiếng Việt đã được ra đời tại Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng, tức là Defense Language Institute, Monterey, California, Hoa Kỳ. Nhưng hôm thứ Năm 21 tháng 10 vừa qua, tại giảng đường của học viện, lớp Việt ngữ số 104 đã nàng khóa với 3 học viện. Đây là khóa cuối cùng của chương trình dạy tiếng Việt tại đây. Cách đây 59 năm, để phát triển khả năng thông tin và tình báo trong quân đội, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tổ chức cơ sở dạy ngoại ngữ tại San Francisco vào ngày 1 tháng 11 năm 1941, và tiếng Nhật lúc đó được chú trọng cho mặt trận Thái Bình Dương. Năm 1946, khi đề nghị thế chiến chấm dứt và cuộc chiến tranh lạnh mở màn, Viện Ngôn ngữ bắt đầu xây dựng chính thức tại Monterey, California cho đến ngày nay. Đến khi cuộc chiến Đông Dương bùng nổ và Hiệp định Geneva về Việt Nam đang đi vào giai đoạn cuối, thì một người Việt Nam đầu tiên được học viện cử làm giáo sư phụ trách khoa Việt ngữ. Vào năm 1955, phân khoa Việt Nam chính thức có mặt thuộc khu Đông Nam Á, lúc đó gồm có tiếng Thái Lan, Nam Dương và Miến Điện. Từ năm 1955 đến năm 1956, học viện đã mở 7 lớp dạy tiếng Việt với 52 học viên. Năm 1963, một chương trình dài 12 tuần, cấp tốc, được soạn thảo và dạy cho các cố vấn Mỹ qua Việt Nam. Lúc đó, từ Quảng Trị đến Cà Mau, các viên chức, sĩ quan và dân chúng Việt Nam đã nhìn thấy nhiều sĩ quan Mỹ chắp tay, chào ông, chào bà. Đó là họ đã được học tại học viện này. Đến năm 1964, toàn thể quân lực Hoa Kỳ, lúc đó chỉ có 204 người biết tiếng Việt, lục quân có 145 và các binh chủng khác là 59. Đến năm 1965, tướng Westmoreland đưa ra 9 điều quân lệnh cho quân nhân Mỹ tại Việt Nam, gồm cả việc tham dự vào đời sống, hiểu ngôn ngữ và tôn trọng phong tục tập quán, cũng như luật lệ. Tất cả những dự kiện này đều được đưa vào học trình của Học viện Ngôn ngữ tại Monterey. Cho đến tháng 3 năm 1965, Tổng thống Johnson thăm viếng chiến binh Mỹ tại Việt Nam, thì nhu cầu học tiếng Việt lên rất cao. Tuy quân lục chiến gửi 10% cố vấn đi học Việt ngữ trước khi đến Việt Nam. Năm 1966, các lớp đàm thoại gia tăng với nhiều thầy giáo dạy Pháp âm theo lối Sài Gòn, Huế, Hà Nội. Con số thầy giáo lên đến hàng trăm, và học viên lên đến hàng ngàn. Năm 1969, đây là năm cao điểm của học viện. Trong một thần năm 1918 tại Việt Nam đã làm chuyển động tất cả. Trong tài khóa số 19, có đến 4.887 học viên mỗi năm, và con số này giảm dần cho đến tài khóa năm 1973, chỉ còn có 421 học viên khi Hiệp định Paris được ký kết. Năm 1975, sau chiến tranh Việt Nam, phòng khoa Việt ngữ chỉ còn lại 12 giảng viên. Tiếp đến thập niên 80, thì chỉ còn lại 8 giáo sư dạy cho 25 học sinh. Tưởng rằng nhu cầu Việt ngữ sẽ sớm chấm dứt, nhưng năm 1992, viện lại mở lớp dạy Việt ngữ cho các cảnh sát Orange County. Tuy nhiên, đây chỉ là một nhu cầu ngắn hạn. Năm 2004, vào ngày 21 tháng 10, phòng khoa Việt ngữ tại Monterey chính thức đóng cửa. Năm cuối cùng, chỉ có 3 học viên. Trung sĩ David White đã đọc diễn văn gửi lời cảm ơn thầy cô Việt Nam đã hết lòng dạy dỗ. David mãn khóa 2004 là thế hệ học tiếng Việt cuối cùng của quân lực Hoa Kỳ. Trước David, đã có tất cả 23.000 học viên thụ huấn trong thời gian 50 năm. Trong số này, đã có tên tuổi 271 quân nhân Hoa Kỳ, cựu học viên, đã hy sinh tại Việt Nam. Họ là những người Mỹ có cơ duyên học tiếng Việt, và ngày nay đã đem tiếng Việt xuống dưới đáy mộ, để lại tên và ngày chết trong cuốn lưu niệm tại Monterey. Sau buổi lễ, một cô giáo Việt Nam trẻ tuổi đã dạy tại học viện phát biểu rằng, tiếng Việt của mình bây giờ mất giá rồi. Ở học viện bây giờ, người ta chỉ chú trọng tiếng Ả Rập, cùng với tiếng Đại Hàn và tiếng Tàu. Nhưng thực sự tiếng Việt có thực sự mất giá hay không? Quý vị các bạn thân mến, câu trả lời là không. Tiếng Việt không mất giá bởi vì từ năm 1975 đến nay đã có 1 triệu người là tân công dân Hoa Kỳ nói tiếng Việt tại Mỹ. Trong đó có rất nhiều người còn không thông thạo tiếng Mỹ. Tại Hoa Kỳ, hàng trăm lớp Việt ngữ đã được mở ra cho hàng ngàn trẻ em của thế hệ tương lai. Và biết bao nhiêu mối tình Việt Mỹ đã nở hoa. Tiếng Việt đã được vợ dạy cho chồng hoặc chồng dạy cho vợ ngay trong cuộc sống hàng ngày của họ. Việt ngữ vẫn còn được gần 100 triệu người hôm nay và ngày mai nói và viết từ quê hương cho đến năm châu bốn bể. Học viện chỉ đóng cửa lớp Việt ngữ dành cho chiến tranh và tình báo. Việt ngữ của hòa bình và hạnh phúc sẽ còn mãi trong chúng ta. Một trang sử đã lọt qua 50 năm Việt ngữ ở Monterey với 300 người Mỹ đem tiếng Việt xuống trường đài. Một thế hệ Việt ngữ mới đang đâm trồi nảy lọc ở Hoa Kỳ, nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Quý vị các bạn thân mến, theo một cuộc nghiên cứu được trình bày tại hội nghị lần thứ 5 về kiểm soát ung thư nơi người Á Châu tại Sacramento, California, Hoa Kỳ. Sự lựa chọn cho việc ăn uống và những thay đổi trong cách sống có một tác động trực tiếp gây ra hiểm họa về ung thư trên thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai của những người di dân đến từ những quốc gia Á Châu. Theo kết quả của nghiên cứu, thì những người này là những di dân thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai từ Á Châu hội nhập vào cuộc sống Tây Phương. Do đó, cách ăn uống của họ có khuynh hướng ít tiêu thụ trái cây, rau cải và những thức ăn có chất sợi. Thêm vào đó, họ thường ăn những loại thực phẩm có nhiều chất béo và đường. Chính điều này đã làm cho họ ngày càng thêm cân, và kết quả là sức khỏe của họ bị sút giảm. Một nghiên cứu khác cũng được trình bày tại hội nghị, đó là việc phân tích tỷ lệ hút thuốc trong những người Mỹ gốc Á Châu ở California dựa trên chủng tộc giống phái và sự hội nhập. Nghiên cứu đã tìm thấy nhiều thay đổi lớn trong tỷ lệ hút thuốc giữa những nhóm người Mỹ gốc Á Châu ở California. Thí dụ, 36% đàn ông Mỹ gốc Đại Hàn và 32% đàn ông Mỹ gốc Việt Nam hút thuốc lá. Thêm nữa, việc hút thuốc lá nơi đàn ông Mỹ gốc Á Châu ở California cao gần gấp 3 lần so với phụ nữ Mỹ gốc Á Châu ở California. Riêng đối với người Việt, trong khi gần 32% đàn ông Việt Nam ở California hút thuốc, thì chỉ có 1.1% phụ nữ Việt Nam hút thuốc, một chỉ số thấp nhất của bất kỳ nhóm thiểu số Á Châu nào trong cuộc khảo cứu. Những nhà khảo cứu cũng khám phá ra sự liên hệ đáng ghi nhận giữa việc sử dụng thuốc lá và sự hội nhập dựa theo trình độ thông thạo tiếng Anh. Họ xác định là đàn ông Mỹ gốc Á Châu ở California, những người nói thông thạo tiếng Anh, thì có tỷ lệ hút thuốc rất thấp so với những người khác không thông thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này lại trái ngược đối với phụ nữ Mỹ gốc Á Châu ở California. Những phụ nữ Mỹ gốc Á Châu với trình độ Anh ngữ cao có tỷ lệ hút thuốc cao hơn so với những người có trình độ Anh ngữ kém. Bác sĩ Chen, một trong những nhà nghiên cứu, phát biểu: những yếu tố nguy hiểm có thể đưa đến nhiều chứng bệnh ung thư gây ra vì cách ăn uống và việc hút thuốc lá trong những người Mỹ gốc Á Châu thường có thể ngăn ngừa được. Ông nói tiếp, hy vọng của chúng tôi là qua cuộc hội nghị nghiên cứu này, một vài khối óc vĩ đại trong nước sẽ có thể chia sẻ nghiên cứu của họ và phát huy một vài sáng kiến và cách tiếp cận hữu hiệu để giúp cứu những mạng sống trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hôm nay lễ cầu cho các đẳng linh hồn, chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, bà con và những người thân thương ruột thịt đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cũng xin họ cầu nguyện cho chúng ta. Đặc biệt, chúng ta lắng nghe bài học mà họ muốn nhắn gửi cho chúng ta. Những lời đáng ghi nhớ nhất mà người ta đã nghe được từ các nạn nhân của vụ khủng bố hôm 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, thiết yếu là một sứ điệp yêu thương. Từ trên một chiếc máy bay đang bị khống chế, từ một cao ốc đang bốc cháy, những lời cuối cùng thốt ra từ miệng của những con người đang trực diện với cái chết là những lời yêu thương. Cuộc khủng bố dã man nhất trong lịch sử nhân loại đã hướng tâm trí con người về những điều mà cuối cùng họ xem là thiết yếu nhất trong cuộc sống. Điều đó chính là tình yêu. Họ gọi điện thoại về cho vợ, cho chồng, cho con, cho bạn bè. Họ đã không hỏi người bên kia đầu dây có yêu thương họ không. Họ cũng không bảo phải lo làm ăn, và nhất là họ không réo gọi báo thù. Đứng trước cái chết, họ dốc cạn toàn lực để trao ban chính mình. Họ dùng những giây phút cuối cùng để nói lên điều thiết yếu nhất của cuộc sống là tình yêu. Họ hoàn toàn bất lực. Họ đang chết. Và trong giây phút hoàn toàn bất lực ấy, họ không kêu cứu. Họ chỉ thốt lên lời yêu thương. Người chồng nói với vợ, anh yêu em. Người vợ nói với chồng, em yêu anh. người con nói với cha mẹ, con thương cha mẹ. Tiếng nói yêu thương ngắn ngủi ấy ngày nay đã được cả thế giới lắng nghe. Trong khi những kẻ khủng bố đi vào cái chết với nỗi hân hoan ma quái của hận thù, thì những nạn nhân của họ chỉ thốt lên hai tiếng yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, yêu thương vốn là một sứ điệp cổ xưa. Cách đây 2000 năm, trực diện với cái chết, Chúa Giêsu cũng đã để lại sứ điệp yêu thương ấy. Ngài nói với các môn đệ, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Trên thập giá, trần trụi và trơ trọi một mình, Con Thiên Chúa dạy chúng ta rằng, chúng ta hoàn toàn bất lực trước cái chết. Nhưng từ ơn cứu độ xuất phát từ cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài kêu gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại như chính mình. Chúng ta được kêu mời yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chỉ có tình thương mới mang lại giải pháp cho những thách đố của thế giới ngày nay. Yêu thương người đồng loại, chúng ta lo lắng cho phúc lợi và hạnh phúc của họ. Yêu thương người đồng loại, chúng ta tranh đấu cho công lý. Yêu thương người đồng loại, chúng ta hoạt động cho hòa bình. Tình thương khơi dậy lòng khiêm tốn, chứ không phải thái độ gây hấn và hiếu chiến. Tình thương dạy chúng ta phục vụ, chứ không phải thống trị. Đây là sứ điệp mà chúng ta có thể rút ra được từ tiếng gọi tình thương của các nạn nhân khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và đây cũng là bài học mà chúng ta có thể lắng nghe được từ ngôi mộ của người thân mà hôm nay chúng ta đến bên cạnh để cầu nguyện. Từ bên kia cõi chết, từ giấc ngủ ngàn thu, con người không những yên nghỉ bên nhau mà còn nhắn nhủ với người còn sống hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau, đó phải là quyết tâm và là tâm tình phải đạo nhất mà hôm nay, cũng như trong suốt tháng 11 này, chúng ta dâng lên Chúa để cầu nguyện cho người quá cố vậy. Lạy Chúa, hôm nay chúng con tưởng nhớ đến người thân và tất cả những ai đã ra đi trước chúng con. Cùng với lời cầu xin tha thiết, chúng con xin dâng lên Chúa quyết tâm sống yêu thương của chúng con, để cầu xin cho các đấng linh hồn chống được về hưởng nhan Thánh Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban mua ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zomichian on the frequency.